chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Quyền của lưỡi. Lời của Chúa được chép trong sách Gia Cơ đoạn 3 từ câu 2 đến câu 6.
Chúng ta thấy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ. Một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cãi bác nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy.
Câu cốt suy gẫm trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 21. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Ông Gia Cơ sử dụng những hình ảnh nào để minh họa về quyền của lưỡi? Tại sao lời nói lại có ảnh hưởng lớn như vậy? Bạn được nhắc nhở thế nào về việc sử dụng lời nói của mình? Kính thưa quý vị, luận về lối sống của một người tin Chúa, ông Gia Cơ đề cập đến một lĩnh vực quen thuộc là lời ăn, tiếng nói. Ông thừa nhận, chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Đây là điều hiển nhiên ai cũng biết, vấp phạm trong lời nói là điều rất dễ dàng. Lời chúng ta nói tác động mạnh mẽ đến người khác. Nếu lời nói không được kiểm soát, nó sẽ gây ra hiểm họa khôn lường. Bàn về ảnh hưởng của lời nói, ông Gia Cơ sử dụng những hình ảnh sinh động. Ông liên hệ về cách người ta điều khiển con ngựa qua một vật nhỏ là hàm thiết tra vào miệng. Và bánh lái tàu, dù rất nhỏ nhưng có thể điều khiển được cả con tàu to lớn. Qua đó, ông Gia Cơ nhấn mạnh rằng nếu kiểm soát được cái lưỡi, cẩn thận sử dụng lời nói thì có thể leo lái cuộc đời đi đúng hướng. Sau hai hình ảnh nói về sự điều khiển của lời nói, ông Gia Cơ tiếp tục nói đến sự hủy phá mà lời nói mang lại qua hình ảnh một ngọn lửa nhỏ thổi bùng lên thành đám cháy rừng, tạo nên một sự hủy phá kinh khủng, thiêu rụi cả một khu rừng lớn. Và cái lưỡi hay lời nói cũng có thể đốt cháy cả đời người như vậy. Làm thế nào mà lời nói lại có sức ảnh hưởng khủng khiếp như vậy? Thực tế đã chứng minh điều này là đúng. Một nhân chứng làm chứng chối trước tòa có thể đổ oan người vô tội, đặt họ vào bản án nặng nề hơn. Những tin đồn thất thiệt có thể làm một người đi đến chỗ tuyệt vọng, bế tắc và tìm đến cái chết. Chúng ta cũng thấy đã có biết bao sự tổn thương do lời nói mang lại. Thoạt đầu, chúng ta cứ tưởng lời nói gió bay, nhưng vết thương nó gây ra có khi còn đến suốt đời. Thật như Châm Ngôn đoạn 18 câu 21 tuyên bố, sống chết ở nơi quyền của lưỡi. Những gì chúng ta nói có thể đem đến sự sống hoặc cái chết. Phần kinh thánh này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không nên xem nhẹ lời nói của mình. Là những người thuộc về Chúa, chúng ta phải kiểm soát cái lưỡi của mình để nói lời đem đến sự sống thay vì lời hủy phá. Chung quanh chúng ta còn rất nhiều người chưa được cứu. Hãy nói ra sứ điệp của phúc âm vì đó là lời mang đến sự sống. Hãy nói ra lời Chúa để giúp người khác lớn lên trong đức tin. Hãy nói lời có ích lợi cho kẻ nghe đến. được chép trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29. Lời nói của bạn đang ảnh hưởng người chung quanh như thế nào? Lời ấy có mang lại sự sống hay vùi dập người khác đến chết? Lạy Chúa, chúng con biết chúng con yếu đuối và vấp phạm trong nhiều cách, nhất là lời nói của mình. Xin Chúa tha thứ cho những sai phạm của chúng con và biến đổi chúng con mỗi ngày bởi năng quyền Đức Thánh Linh. Nguyện những lời chúng con nói ra được bổ đầy bởi tình yêu và lẽ thật để làm vinh quang danh Cha và gây dựng anh chị em chúng con. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.